Phần 2. Biệt giải văn nghĩa.
Quán tự tại Bồ Tát.
Quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát quán tự tại. Hồi quang phản chiếu quán tự tại, giác chư hữu tình tức Bồ Tát, như như bất động tâm quân thái, liễu liễu thường minh chủ nhân ông, lục chủng thần thông hỗn nhàn sự, bát phương phong vũ cán vô kiên, quyển chi tắc thoái tàng ư mật, phóng chi tắc di lục giáp chung. Nghĩa là tự soi phản chiếu quán tự tại, giác ngộ chúng sinh tức Bồ Tát, như như bất động tâm thư thái, thường biết rõ ràng làm chủ mình, sáu loại thần thông tất bình phàm, tám phương mưa gió chẳng hãi kinh, cần mật xếp kinh gìn giữ ký, mở ra sung mãn hòa sáu phương. Bồ Tát có danh hiệu là quán tự tại. Quán nghĩa là quán tưởng, tự tại là chỉ về một trạng thái vô cùng sung sướng, không có ưu sầu, không bị điều gì chướng ngại. Nếu không có gì chướng ngại thì sự quán tưởng sẽ thành tự tại, còn như có sự gì chướng ngại thì quán tưởng không thể tự tại được. Hồi quang phản chiếu quán tự tại. Nếu chúng ta biết hồi quang phản chiếu thì thành quán tự tại, còn không hồi quang phản chiếu tức không quán tự tại. Vậy hồi quang phản chiếu là gì? Là gặp bất cứ cảnh huống nào, chúng ta nên tự hỏi mình trước. Giả sử có người đối xử không tốt với ta, ta liền tự đặt câu hỏi là tại sao họ đối xử tệ với mình như vậy. Rồi tự mình nên nghĩ lại, ồ, thật ra là ta có lỗi. Nếu quý vị biết nghĩ như vậy thì gọi là hồi quang phản chiếu. Lấy ví dụ như có người đối xử xấu với ta, nếu lúc đó ta chẳng tự hỏi mình có làm gì xấu không, mà đã vội nổi cơn thịnh nộ, đánh đập đối phương đến bể đầu chảy máu. Làm như vậy, ta sẽ chẳng được lợi ích gì mà chỉ có hành động không lý trí. Nay quý vị quay lại tự nhìn mình, tức sẽ có lý trí. Do đó mới có câu
hồi
quang phản chiếu quán tự tại. Quý vị hãy quay lại tự xét mình, hồi quang phản chiếu, xem thử ta có tự tại hay không. Tự tại là gì? Tự là tự mình. Tại là ngay tại chỗ này. Đó là tôi giảng cho quý vị nghe từng chữ một. Tại chỗ này là sao? Tức quý vị có vọng tưởng hay không? Quý vị đương có mặt ở đây hay không có mặt ở đây? Nói cách khác là quý vị có vọng tưởng hay không vọng tưởng mà thôi. Nếu có vọng tưởng là quý vị không tự tại, còn không có vọng tưởng tức là tự tại. Vấn đề là ở ngay chỗ này. Quý vị thấy có đơn giản lắm không? Hồi quang phản chiếu chính là quay lại thử quan sát mình, xem thử mình có vọng tưởng hay không. Nếu có vọng tưởng thì không tự tại, còn không vọng tưởng tức là tự tại. Thật là diệu thay. Giác chư hữu tình tức Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát? Bồ Tát dịch là giác hữu tình. Chữ giác ở đây nghĩa là bảo cho người ta biết rõ. Nếu viết chữ này mà lại thêm bộ thủ bên cạnh thì không phải là chữ giác nữa mà là chữ giảo. Chữ giảo của hồ giảo, tức là quấy rầy. Giảo nghĩa là quấy rối, làm cho người khác rối loạn, có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Đó không còn là giác hữu tình mà khiến cho hữu tình ngu si. Giác ngộ hữu tình nghĩa là làm cho hết thảy loại hữu tình được sáng tỏ. Hữu tình là gì? Hữu tình là chúng sanh, chứ không phải hữu tình, có tình, là chỉ cho tình ái. Các vị chưa có lầm lẫn, giác ngộ hữu tình tức coi tình ái là không. Nếu coi ái là không, tức đó là Bồ Tát. Có như vậy mới có thể đạt được trạng thái nói trong câu kệ sau. Như như bất động tâm quân thái. Như như bất động nghĩa là không có pháp nào mà không như vậy. Hết thảy mọi pháp đều là như pháp, nên từ đó vấn đề phiền não đều chẳng còn. Như như bất động tức là định lực, và lúc đó thì trong tâm hoàn toàn an bình, tâm quân thái nhiên. Không phải trong kinh Pháp Hoa có câu kỳ tâm thái nhiên hay sao? Thái nhiên chính là nói về trạng thái thật an lạc và bình an trong tâm. Liễu liễu thường minh chủ nhân ông. Liễu liễu là hiểu rốt ráo, thường minh là thường thường sáng tỏ. Chúng ta nên có trí huệ bát nhã, liễu liễu thường minh, và chúng ta phải hiểu thấu đáo và sáng tỏ được trí huệ bát nhã. Nếu không hiểu tức không sáng, không sáng tức không hiểu. Cho nên đã hiểu mà còn phải hiểu thêm, đã sáng còn phải sáng thêm, tức là phải thấu đáo sáng suốt, sáng suốt thấu đáo. Chúng ta phải hiểu điều này cho minh bạch, chứ không thể biết một cách hồ đồ ngu si. Nếu biết chắc điều đó là không đúng mà vẫn làm, như vậy chẳng phải nghĩa là đã ngu si lại còn trồng thêm ngu si nữa sao? Tức là ngu si gấp bội. Đó là vì chúng ta không làm chủ được mình, và cũng không phải là ông chủ nhân ông. Chủ nhân ông là người làm chủ được mình. Ví dụ ta nói rằng, tôi đây chính là chủ, tôi có thể bảo chúng họ làm bất cứ việc gì, nhưng không ai có quyền chỉ huy tôi, vì tôi chính là người chỉ huy mọi người. Tôi không làm việc gì hết mà tôi sẽ bảo người ta làm thay cho tôi. Có phải là nói như vậy là chủ không? Đây không phải là ý này. Vì nói như vậy cũng không phải là ý nghĩa của cái gọi là chủ nhân ông. Tâm quân thái, chủ nhân ông có nghĩa là không nghĩ hồ đồ, cũng không làm chuyện hồ đồ. Nếu làm việc được một cách sáng suốt thì mới gọi là ông chủ. Vì chủ nhân thì phải có trí huệ chân chắn, phải tự làm chủ mình, chứ không làm những điều sằng bậy, tà chi, tà kiến. Nếu có hành động sằng bậy, chính là ngu si. Lục chủng thần thông hỗn nhàn sự. Nếu chúng ta có thể tự làm chủ được mình, tự nhiên chúng ta sẽ có 6 loại thần thông. Đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Tại sao chúng ta không có 6 thứ thần thông này? Bởi lẽ chúng ta không tự làm chủ được. Như mỗi khi gặp ngoại cảnh, chúng ta liền bị ngoại cảnh lôi kéo, hay kiến dị tư thiên, thấy mới nới cũ. Chúng ta còn bị người khác chuyển mà không có khả năng chuyển được ngoại cảnh. Nếu có thể chuyển được cảnh giới, tức dù có cảnh giới gì đến đi nữa, ta cũng không dao động. Đây không phải nói lúc tỉnh táo, mà ngay cả trong giấc mơ cũng không bị cản chuyển. Như vậy mới gọi là chủ nhân ông. Nếu làm chủ được rồi, tức sẽ có trí huệ chân chắn và đắc 6 loại thần thông kể trên. Đều là chuyện rất rất bình thường, rất phổ thông thôi. Hỗn nhàn sự nghĩa là rất phổ biến và bình thường, không có gì đáng kể. Bát phương phong vũ cán vô kinh. 4 chữ bát phương phong vũ, tức là từ 2 câu cuối, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên, trong bài thơ của thi hào Tô Đông Pha, 1037-1101. Khề thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên, nghĩa là khấu đầu cúi lại chư thiên, hào quang rạng chiếu đại thiên, tám gió thổi qua chẳng động, ngồi ngay trên sen tím vàng. Khi Tô Đông Pha làm xong bài thơ này, ông gửi tới Thiền sư Phật Ấn, 1011-1086. Thiền sư bèn phê và bên cạnh bài thơ 4 chữ, đắn rắm, nhà thơ Tô Đông Pha thấy vậy, không bỏ qua được mà phát hỏa lên. Lúc đó, không phải chỉ là xì hơi, mà ông còn xì lửa nữa. Lửa này cơ hồ muốn thiêu đốt luôn cả Thiền sư Phật Ấn. Rồi ông lập tức qua sông Dương Tử. Ông ở bên phía nam và Thiền sư Phật Ấn ở phía bắc của sông Dương Tử, kiếm cho được Thiền sư Phật Ấn, lớn tiếng mắng rằng: bài thơ khai ngộ này tôi vừa viết ra, sao ông lại bảo là đắn rắm mà chửi rủa người ta như vậy? Thiền sư đáp: tôi chửi rủa người nào? Ông bảo rằng 8 trận gió thổi ông cũng chẳng động, nay tôi chỉ để 2 chữ đắn rắm thôi mà tôi đã thổi tuốt cả ông qua sông Dương Tử này. Vậy đừng nói tới 8 gió làm gì. Nay chỉ cần 2 cái xì hơi của tôi là cũng đủ cuốn hốt ông từ chỗ xa xôi tới nơi đây. Tô Đông Pha nghĩ lại, đúng rồi, ta làm sao mà 8 gió chẳng động khi chỉ có 4 chữ mà đã làm cho ta sôi cơn giận lên như thế này. Thật là không phải, ta phải cúi đầu đàn lễ cầu sám hối thôi. Bát phong là 8 thứ gió, gồm khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, được, mất. Thí dụ về khen, đó là những lời xưng tán như: ông là một cư sĩ giỏi đấy, không những ông hiểu biết Phật Pháp mà còn có trí huệ, thông minh, lại có biện tài nữa. Đó là những lời khen. Chê thì đại khái như sau: ông học Phật Pháp gì thế, hiện là thời đại khoa học mà ông còn học những cái cổ xưa của thế kỷ 18 đó à? Thật chẳng có ý nghĩa chi hết. Chê là như vậy đó. Nghe như vậy quý vị bèn nghĩ lại: ồ đúng đấy, trong thời đại khoa học này mà sao còn học Phật Pháp? Nhân nhân quả quả, vô nhân vô ngã gì đó thì làm sao thành tựu được thời đại khoa học chứ? Không được rồi, rõ ràng tôi vẫn là tôi, người vẫn là người mà. Nếu nghĩ như vậy, tức lại bị tám ngọn gió lay động rồi. Khổ cũng là một thứ gió, lạc là khoái lạc, như được ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt là thấy vui sướng cả ngày. Quý vị cho rằng được như vậy thì là hay quá rồi phải không? Nhưng đó cũng là một loại gió đấy. Lợi nghĩa là lợi ích. Ví dụ như cho rằng vì ta đã tu hành khắc khổ, không hề khởi vọng tưởng, nên mới có người cúng cho cả triệu đồng giúp ta xây chùa, và trong tâm vui sướng vô cùng. Như vậy là đã bị gió lay rồi. Suy nghĩa là suy bại, như có người phá hoại chúng ta. Đại khái ý nói rằng ông sư đó không tốt, việc xấu gì cũng làm cả, bởi vậy chớ có tin ông mà hãy tin tôi nè. Được nghĩa là đắc được, đạt được. Mất tức là mất đi, không còn. Tất cả những thứ kể trên đều coi như là gió. Có câu kể tụng: bát phương phong vũ cán vô kinh, hay gió mưa từ tám phương đưa lại cũng chẳng kinh sợ, tức là bát phong suy bất động vậy. Quyển chi tắc thoái tàng ư mật. Nếu như muốn cuốn xếp quyển kinh này lại thì chúng ta phải cất tại một nơi thanh tịnh, chứ không thể để một cát cẩu thả. Đối với kinh điển chúng ta phải có sự cung kính. Phóng chi tắc di lục giáp chung. Khi mở kinh ra, trí huệ bát nhã sẽ sung mãn tràn đầy. Lục hợp là sáu phương hòa hợp. Lục giáp cùng nghĩa với lục hợp là chỉ bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc, thêm vào thượng và hạ, ngụ ý cho khắp tất cả mọi nơi. Quý vị thấy pháp môn bát nhã có kỳ diệu lắm không?